Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì Ngài Hư Vân nói đó, đối với việc tu hành, cái điều quan trọng bậc nhất của người tu là muốn vãng sinh Tây Phương. Nếu chúng ta không muốn vãng sinh đó, không muốn giải thoát, thì tu tịnh độ không được, không có ngày thanh tịnh đâu. Chúng ta phải phát cái tâm muốn vãng sinh, muốn giải thoát, muốn thành Bồ Tát, thành Phật. Một ngày nào đó sanh trong hoa sen, nở ra, hoa đẹp quá, nhìn hoài mà không thấy hết cái sự đẹp của nó. Chưa gì hết là Thế Tôn đã tới giảng pháp, liền phát tâm Bồ Đề, không còn thối chuyển. Giữ ở trong thánh chúng, ở trong thánh chúng tu hành, người nào cũng là trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta giữ trong cái hội đó để mà cứu hết những người cha mẹ, người thân chúng ta nhiều kiếp mà ở khắp mười phương thế giới, không phải là Sa Bà, còn những cái thế giới khác nữa, chúng sanh đang khổ vậy, chúng ta nhập trong cái đại hải, cái biển thánh chúng đó để mà tu tập. Cái lòng phải mở rộng vậy thì về trên đó là không còn khổ, mà chỉ một đường thẳng tới Bồ Đề. Đó là sự xa xôi nó đẹp tới như vậy. Bây giờ là phải phát tâm lìa khỏi Sa Bà, vãng sinh, lâm chung là Phật đó, thì cái việc tu trì nó bắt đầu nó mới có ý nghĩa. Đầu tiên là phải phát tâm cầu vãng sinh, mà phải rất tha thiết cầu. Phải rất tha thiết cầu, có nghĩa là luôn luôn có Phật. Đó, nói qua rồi, phải nói cái công phu nó mới vô chỗ này. Tha thiết là sao? Tha thiết không phải là gào thét, không phải là làm cho nó khổ để cho Phật thương, không phải vậy. Tha thiết là con đã bỏ hết những cái tư tưởng sằng bậy trong lòng, con hướng về niệm tiếng Phật và hướng về Ngài. Hướng về Ngài luôn luôn là sáng chiều đều muốn. Có những lúc không có niệm ra tiếng được, không có nhớ Phật được, mà lòng muốn hướng về Ngài vẫn còn. Lòng muốn cầu vãng sinh ở đó, nó chưa có hình thành rõ ràng, nhưng mà nó vẫn nung nấu ở trong lòng, chứ không phải là bỏ được nó. Nhưng nó đeo ở trong tâm vậy, nó không có bỏ ra được. Thì công phu nó dở, nó chưa có hiện ra tâm nhớ Phật, chưa có tiếng Phật rõ, nhưng mà cái tâm mong giải thoát nó đã sẵn vậy, nó là rất mạnh rồi. Thì vậy đó, chúng ta bắt đầu dùng công phu, nó sẽ hiển lộ ra. Tha thiết, tha thiết, mà còn phải thêm một chữ lâu dài nữa, đó là Ngài Hư Vân đó. Có nghĩa là tha thiết đối với cái việc giải thoát, tha thiết, nhưng mà phải 50 năm cũng không có bỏ. 100 năm cái tâm đó cũng vậy, cũng muốn cầu vãng sinh. Không phải bây giờ tha thiết, năm sau là thôi không muốn tu nữa. Cái đó là tha thiết, nhưng mà nó không có được lâu dài. Còn cái người muốn giải thoát đó, bền chí, lúc nào cũng là vậy. Dù có cuộc đời nó có khổ như thế nào đó, hoàn cảnh nó có khắc nghiệt như thế nào đó, nhưng mà lòng này không có sờn, vẫn một lòng cầu vãng sinh. Mà lâu dài, lâu dài chứ không phải là một ngày hay là một năm, hai năm, mà sống bao nhiêu lâu thì cái tâm cầu vãng sinh này vẫn như vậy. Nếu không tha thiết á, thì nhớ Phật không nổi. Nếu mà không có tâm lâu dài, tu cũng không thành. Cho nên đầu tiên là tha thiết và có tâm lâu dài thì mới có thể tiến bộ được. Nếu không phát tâm lâu dài, một nóng mười lạnh, thì công phu không có thành được. Có nghĩa là cái ngày mà từ sáng tới tối thanh tịnh, Phật luôn luôn trong nội tâm của chúng ta không có mất, ngày đó không có làm được. Tại vì không có lâu dài thì cái tâm con người đó cần thời giờ lắm. Giống như mình tới một cái ngôi chùa mới tin đó, mới lần đầu thì không có biết gì hết, ở lâu đó thì nó mới quen thuộc. Như có cái bài lạ và quen, Dương Hiếu có giảng qua đó, tâm con người cần thời giờ nó làm quen, nó làm quen riết rồi nó thành cái thói quen, nó thành ra cái thói quen rất là sâu ở trong lòng. Cho nên là cần lâu dài, niệm Phật cần lâu, cái ngày thành công nó mới tới. Chỉ quan trọng là có tâm lâu dài và có tâm nhớ Phật, niệm Phật. Lúc mà cái tâm nhớ Phật hiện tiền lúc mà cái tâm niệm Phật nhớ Phật đã hiện tiền rồi đó, đã niệm được rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần đuổi, nó sẽ hết. Không có cần đuổi nó, không có cần thấy là phiền não khó trừ nữa. Khi cái tâm niệm Phật nhớ Phật nó đã có trong lòng mà nó giống như được 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi, nó quen rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần phải đoạn, không cần phải đuổi, nó sẽ hết, nó sẽ rơi rụng, nó là tự động nó như vậy. Nó không cần các ông đuổi đâu, nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ rơi rụng hết. Lúc đó đó cũng như là cái dòng suối giả vậy, nó sẽ liên tục như vậy, nó không có đoạn chỗ nào đó. Thì Ngài Hư Vân nói như vậy, nói xong rồi liền kể câu chuyện là cái ông vua thời đời Thanh, có ông vua mà bị nước Nhật, nước Anh, nước gì 8 nước nó vô Trung Quốc để mà nó hãm cái Trường An đó. Thế là ông vua đó, ông bị mấy nước đó vô nó muốn cướp cái ngai vàng, thì ông vua mới bỏ chạy. Thì ở trong cái tùy tùng đó có người biết Ngài Hư Vân ở gần đó, mới thỉnh Ngài Hư Vân để mà đi theo, để nhờ cái đức độ tu hành để mà bảo vệ cho vị vua. Tại vì Bồ Tát ở đó thì sẽ an lạc lắm. Thì Ngài Hư Vân đồng ý đi. Thì ông vua ổng bỏ chạy chứ không phải là đi nữa, mà không có xe hơi, ngày xưa là chắc là kiệu thôi. Thì thỉnh được Ngài Hư Vân, Ngài nói là tôi mắt thấy tai nghe mà, tôi đi chung trong cái đoàn đó. Đó là vua Quang Tự và Thái Hậu Từ Hy đó. Ông vua đó tên là Quang Tự và bà Thái Hậu là bà Từ Hy. Thì đoàn hộ giá phải chạy bộ về tỉnh Xiểm Tây, mỗi ngày chạy hàng chục dặm. Rồi có lúc Ngài nói là không có thức ăn, cũng không có nước uống. Rồi vua chạy cho nên không có chuẩn bị gì hết á. Thì không có nước uống, không có thức ăn, thì những cái người mà nông dân đó, người ta mới đem mấy cái khoai rừng, người ta mới, người dân á, người dân trong thành, người ta mới dâng cho vua những cái loại khoai rừng để cho vua ăn, và những cái rau dại thôi chứ không phải trồng nữa, hái lại dâng thôi. Thì ông vua cũng ăn, ông khen quá trời. Ông nói cái thứ gì mà sao nó ngon quá, đó là khoai rừng, là heo ăn giống như heo rừng nó ăn vậy thôi, rồi rau tầm bậy tầm bạ cứ hái rồi dâng, mà ông quá là ngon. Ông nói sao mà giống như tôi chưa từng ăn cái thứ này vậy, nó ngon quá, đói quá thì nó thành ngon. Thì Ngài Hư Vân nói là hoàng đế đó thì ngày thường thì mặc áo lông bào oai phong lẫm liệt, đâu có từng biết chạy giặt là gì, cũng đâu có từng phải chạy nhiều như vậy. Thì bây giờ lâm nạn thì mới chạy, thì bị đói ăn rau với khoai mà ngon như vậy. Tuy nhiên khi chạy lánh nạn thì lông bào thì không dám đắp đó, có đem theo lông bào đó nhưng mà bỏ trong cái rương, em giả thường dân, không dám đắp lông bào. Mà cái oai phong nó cũng không dám tỏ ra nữa, giống như người thường không có dám giống như tỏ vẻ tôi là vua, mà lăng xăng, rất là lăng xăng để mà chạy. Đói khát thì ăn rau, ăn khoai, mà lúc đó vua xả rất là dễ dàng. Vua xả cái ngai vàng, xả cái lông bào, xả cái oai phong lẫm liệt của mình, mà xả rất là dễ dàng, vua xả hết. Tại sao mà vua xả vậy? Tại vì chạy chết. Chúng ta muốn giảng sinh là phải vậy. Nếu không có làm vậy chúng ta bỏ không có được cái gì hết đó. Đây là một cái ví dụ rất là hay của Ngài. Chúng ta muốn vãng sinh, vậy ở trước Ngài nói là tha thiết cầu vãng sinh là vậy. Chúng ta muốn vãng sinh là chạy chết mà, chạy để cầu hoa sen mà, thì cái gì cũng xả được. Còn nếu mà vua đó mà không có 8 nước vây hãm đó thì lông bào không có xả được, oai phong không xả được, không có bỏ cái gì được hết. Mà tại vì tới cái lúc đó sẽ rất là dễ dàng, ăn cái gì cũng thấy ngon, là vậy. Từ cái lòng xả nó đã tới mức rồi. Tại vì phải 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 bảo vệ cái sanh mạng này, cho nên cái gì cũng xả. Sanh hoa sen thì mới bảo vệ được sanh mạng của mình. Rồi sau khi mà mấy ông quan ổng điều đình với tám nước đó, thì điều đình xong rồi đó thì người ta không có hãm thành nữa, người ta không có muốn ám sát vua nữa, thì mới thỉnh ngài đi về. Là điều đình xong hết rồi, rồi giống như là nước nào được lợi ích cái gì đó thì người nào có biết lịch sử thì biết. Thì khi vua về đó, ông vua xa giá hồi kinh, dùng chữ như vậy là hồi kinh đó, thì mặc long bào vô, oai phong bắt đầu lẩm lẩm đi, chạy không nổi nữa, đi thôi chứ chạy không được, mà đói một chút chịu cũng không nổi, là hết xả rồi, chấp lại. Không có cao lương mỹ vị thì nuốt không vô, xả bỏ không được, tự vì cái tánh mạng đã bảo toàn, hết xả rồi. Cho nên nếu mà mình thấy mình ở đây mình yên bình, mạng mình không có sao, sống 100 năm chứ không có chết được, thì sẽ không có xả cái gì hết đó. Nếu mình thấy mạng người rất khó giữ, khổ, phiền não, nghiệp chướng, bệnh hoạn, không có biết trước, giống như đang chạy giặc vậy, kia là chạy để đi qua sen chứ không phải chạy vô rừng đâu, không phải như vua đâu mà chạy cái chỗ tốt lắm, phải mau thì mới xả được. Còn nếu như mà không thấy là mạng người vô thường, không thấy những cái đó, thì giống như ông vua vậy, không có làm gì được hết. Ngài nói tại sao mà vua không có bỏ được, tại vì cái mạng nó không có nguy hiểm nữa, mà liên quân không có tầm nã, ông cũng chẳng có cần phải chạy trốn, cũng như là mình không cần cầu vãng sinh vậy, cứ ở đây đâu cần, thì cho nên không có làm gì được, không tu được. Nếu mà vua thường nghĩ mình trong cái tâm trạng để chạy đó, mà lấy cái tâm đó để mà hạ thủ công phu, thì sẽ thành đạo Bồ Đề. Chúng ta một lòng quy mạng, biết xa bà là khổ, cái đó là trong kinh đó, cái gốc nó vậy. Cho nên cái câu chuyện này nó vô như vậy hết. Biết xa bà là khổ, chạy để mà cầu cái mạng, cái mạng bất sanh bất diệt ở bên Tây Phương đó, không có bị chết nữa đó, thì biết ở đây nguy hiểm lắm, phải chạy chứ không có mặt mũi. Bởi vì người tu đó là không có giữ cái mặt mũi của mình, không cần người ta khen người ta chê, giống như vua vậy, không cần mặc long bào, không cần oai phong, ai lúc đó ai làm gì cũng không có xử phạt người ta được, phải lo chạy, người ta cho ăn chắc cũng phải là cảm ơn nữa, phải không? Nó ngon quá. Cho nên là bỏ hết những cái tự ti tự ngã, chửi mắng gì không quan trọng, quan trọng là tôi giữ được cái tiếng Phật để tôi giữ cái mạng này về Tây Phương, không có phải cần người ta khen, cũng không cần người ta để ý tới mình, không cần ai biết mình là ai, không cần mặt mũi, cũng không cần giống như mình ngồi phải ở trên, không cần người ta mời nữa, cần bỏ hết, tại vì mình đã có công phu, mình đã có biết đường tu rồi, những cái thứ đó không có nghĩa lý gì hết, không có tác dụng gì hết, không có làm cho mình vui hơn được, giống vậy cũng không cần phải có những cái đó, chỉ là cần có tâm thanh tịnh, đuổi được cái phiền não trong lòng được rồi, không có hướng ngoại nữa, không cần ai cung kính, không cần, bỏ hết để về Tây Phương, tại vì cần đó, nó kẹt một đống ở trong, nó khổ lắm, không có kính tôi cũng buồn, không đối xử đàng hoàng với tôi, giống vậy khổ lắm, bỏ hết, tôi có công phu được rồi, để học được phương pháp tu là sẽ thành công, cuộc đời sẽ thay đổi hết rồi. Còn mấy là chướng ngại trùng trùng. Quý vị đồng tu, cái mạng người vô thường mà nó chờ trực để mà nó cướp cái mạng của mình, đó là cái sự vô thường đó. Mạng người rất mong manh, nó không có cho mình biết trước, không có bàn tính với mình lúc nào ông chết đâu, nó không cho ông biết, nó không có một cái hòa nghị với ông đâu, giống như là tám nước nó hòa với vua, không có cái này, nó không phải vậy. Mà cái này nó dễ sợ hơn là tám nước vây thành nữa, nó bất thình lình là tới, chứ không phải cho ông biết trước. Người tám nước như vậy mà có người hòa quản, có quan rồi có ngài Hư Vân đi kìm ông đâu, không phải vậy, mà nó vô thường, mà nó không có nó không có cho chúng ta biết ngày giờ. Cái bệnh cũng vậy, giống như đang khỏe vậy, nhức đầu cái chở với nhà thương cái ung thư đó là vậy. Thấy không? Nó không có cho biết trước, tới chừng biết ồ, tới rồi, tới nơi rồi. Cho nên nó phải mau mau mà phát tâm rất mãnh liệt mà bền lòng để dứt trừ cái phiền não và kiếp này là cầu vãng sinh, hoa nở thấy Phật.